Sáng mình nghe là cái con đường theo đạo đó là Đức Phật, đó là một trong hai cái đường hướng chính. Mấy bữa mình nghe là tùy theo cái khuynh hướng khả năng của con người mình. Khi mà mình muốn nó có liền, có cái kết quả được liền, khi mà mình muốn có ngay một cái kết quả, là đúng ra là mình phải thấy thấy nó cần thiết vô cùng. Tức là nếu mình muốn có một cái an lạc, cái sự sung sướng hạnh phúc cần thiết gấp, thì mình thấy nếu mà thực sự cần thiết thì có nghĩa là mình thấy cái khổ nó rất là rõ ràng. Một người thông thường khi người ta nói, người ta niệm ngày, niệm danh hiệu ngày Quan Âm ở những cái lúc nguy hiểm vô cùng, đó là cái lúc người ta thấy cái sự chết nó tới nơi, ở lúc đó cái cần thiết nhất là nó phải thoát khỏi cái khổ đó. Cho nên chính vì vậy cũng theo cái nghĩa này thì biết rằng là buổi sáng mình nghe đó là cái con đường đó là con đường của thanh văn, con đường của giải thoát theo cá nhân. Con đường đó, muốn theo con đường đó, đó những cái người ta theo đó, đó thì người ta phải thấy là khổ đấy. Thành ra theo cái tiến trình mà tu tập trong con đường đó, đó là phải học hỏi về khổ đế và đưa mình vào trong cái thấy là khổ đế. Khi nào thấy là khổ đế thì gọi là chứng kiến. Chứng kiến là bắt đầu con đường đạo, trong bát chính đạo. Thấy là khổ đế thì cái người nó không còn cái tâm gì mà gọi là lưỡng lự hay do dự hay tán tâm gì ở trong cái sự tu tập nữa. Tức là tất cả những cái gì của cuộc sống nó không có thể nào nó gọi là khơi động cái tâm của người đó. Tâm của người đó nó an trú, đặt vào trong con đường đạo dứt khoát. Và từ cái lúc mà thấy là khổ đế một cái là nó chỉ có tiến vào đạo mà thôi. Vì vậy cho nên khi mà quán tứ đế trong cái sự tu tập đó, khi mình quán thì tứ đế là khổ tập diệt đạo, mà thấy ra được khổ đế một cái là lúc đó mình bước vào kiến đạo, tức là sẽ tiến đến cái quả tu đà hoàn. Thành ra mình phải nói đó, mà cái lúc mà bắt đầu mà quán về tứ đế mạnh mẽ đó, thì lúc đó coi như gọi là giai đoạn nhẫn trong bốn cái thiện căn: noãn, đình, nhẫn và thế đệ nhất. Nhẫn như vậy nó là không có cách gì thối truyền được nữa. Tức là bởi vì đến cái lúc đó là cái lúc mà cái khổ đế nó bắt đầu nó vào tâm mình. Cái sự khổ nó rõ lên ở trong tâm mình. Thấy cái khổ đó khắp mọi nơi. Ai hiểu cái khổ đó là gì? Đức Phật thường nói vô thường là khổ. Tức là thấy cái lý lẽ vô thường đó, nó có mặt khắp mọi pháp. Thì lúc đó cái người đó coi như là bắt đầu an trụ vào đạo. Và sau cái những cái sát na đó là người đó cứ tiến vào tu đà hoàn quả. Đó là gọi là nhập kiến đạo và vào tu đạo. Thành ra mình học hỏi thì mình mới biết. Có nhiều vị tu theo Nam Tông, nhưng mà thực ra nó, cái tâm của họ lắm lúc nó cũng giống như mình, chứ họ chưa có theo đúng cái pháp của Nam Tông đâu, đúng cái pháp tứ đế đó đâu. Đúng cái pháp tứ đế như vậy là nó không có còn dây dưa gì nữa hết á. Nhưng mà để tu đến cái giai đoạn đó nó thì đúng ra cũng phải chuyện dễ. Có nhiều khi người ta xuất gia ta tu tập nó theo cái duyên. Nhiều khi mình có duyên với vị thầy đó trong đời trước, rồi giờ vị thầy đó đời này á, theo với Nam Tông thì mình cũng theo Nam Tông. Nhưng thực ra đó, mình vẫn thuộc về bất định tụ. Bao giờ mà mình mà thấy ra khổ đế đó, lúc bây giờ mình mới nhập vào chánh định tụ. Thành ra cũng có nhiều thầy Nam Tông không tin tịnh độ, nhưng mà cũng có cái đặc biệt là có nhiều thầy Nam Tông, nhiều có một thầy Tích Lan thấy tin tịnh độ. Một thầy Tích Lan mà thấy là cũng là thầy lớn nhưng mà thấy tin tịnh độ, thấy lập mà một cái trại mồ côi ở bên Tích Lan mà cái nơi đó mà người ta nói bước vào đó là thấy hình ảnh của A Di Đà Phật lớn đó. Có một lần thấy bệnh mà tưởng chết, cái lúc mà coi như là chữa, mà cái lúc mà thấy hồi lại á, thì cái ông sư phụ của thấy ông nói là thật là lạ lùng. Khi thấy hồi tỉnh lại ấy, thì cái miệng thấy thốt là câu A Di Đà Phật. Thành ra mình cũng thấy mà thực sự ra mình mang cái hình tướng này, hình tướng kia, hình tướng nọ đó, nhưng mà thực ra đó, nó chỉ là một cái nhân duyên trong đời trước thôi, chứ còn chưa chắc mình là gì hết. Đôi khi có nhiều thầy Nam Tông bởi vì không có nghe mà học hỏi cái giáo lý của Bắc Tông, của Đại Thừa đó, cho nên có thể thấy nói một cái cách phản đối như vậy. Nhưng mà lắm lúc thấy có duyên, thấy nghe, thấy đọc thế này nọ, có lúc lại chuyển tâm. Bởi vì cái bằng chứng mình biết rằng là cái giai đoạn mà phát triển Đại Thừa bên Ấn Độ đó, nó là những giai đoạn về sau này. Những giai đoạn đầu là tất cả tăng chúng ở bên Ấn Độ là thuộc các cái tông phái của Tiểu Thừa. Và phải gần đến cái thế kỷ đầu tiên của cái kỷ nguyên này á, thường thường các học giả nói với nó là cái phong trào Đại Thừa mới phát huy mạnh qua tổ Long Thụ. Biết là khi mà Đại Thừa, cái giáo lý Đại Thừa nó bắt đầu phát triển ra đó, thì sau này nó truyền hết tất cả tăng chúng Ấn Độ hầu như theo Đại Thừa hết. Thành ra mình thấy là giáo lý của Đức Phật xuất phát từ Ấn Độ, liên tục từ Đức Phật Thích Ca trở đi, mà cái giáo lý Thanh Văn nó được duy trì rất là vững vàng sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Về sau này mà Đại Thừa phát triển, mà nó còn chuyển hết tất cả xứ Ấn Độ thành Đại Thừa nữa, thì mình biết là đôi khi có duyên học hỏi thì sẽ thấy. Thành ra đó là điều mà đã bằng chứng trong lịch sử như vậy. Cái giáo lý mà và cái tông phái mà sang Tích Lan đó, tức là theo như mình thấy là phải di cư ra ngoài đảo ở biệt lập như vậy để giữ trọn vẹn cái giáo lý và cái tam tạng của Thanh Văn đó. Chứ còn ở trong cái bán đảo Ấn Độ ấy, là lúc nó chuyển sang Đại Thừa hết rồi. Hầu như là Đại Thừa hết. Cái cách sống, cái sinh hoạt, cái ăn mặc, cái tất cả mọi cái đó ấy, thì nó vẫn theo cái nguyên thủy hồi xưa. Nhưng mà giáo lý và khuynh hướng này nó là theo Đại Thừa hết. Tổ Thế Thân, Tổ Vô Trước từ đâu ra? Từ các phái Tiểu Thừa đó. Xuất ra từ phái Tiểu Thừa đó. Mà thành Đại Thừa. Thành ra chính vậy đó mà mình biết rằng là thực sự là con người ta nó nhân duyên càng về sau này nó càng hỗn tạp. Thành ra có nhiều vị Bắc Tông nhưng mà cái tâm tưởng thì nó lại không có tin gì cái giáo lý Bắc Tông hết á. Mà có nhiều vị Nam Tông ấy đó mà gặp giáo lý Đại Thừa nhiều khi mà tin. Mà rất là ưa. Cho nên chính vậy á, ngày nay ấy, nó có cái hình tướng vậy thôi. Tâm của con người khi nào thì nó mới dứt khoát, nó mới cố định là nó theo Thanh Văn hay theo Đại Thừa. Thì đối với cái giáo lý của bên Thanh Văn như mình nghe khi nãy đó, bao giờ mà nó tu vào đến giai đoạn nhẫn thì là bắt đầu á, nó dứt khoát là nó sẽ tiến cái hướng của Thanh Văn, tức là tiến đến cái quả A-la-hán. Không có thối thất ra khỏi đó nữa. Thì lúc bây giờ nó mới là định, cố định. Còn trước đó đó, mà nhiều khi đang tu tiểu thừa với nó mà gặp pháp của đại thừa, nhiều khi chuyển tâm. Chuyển tâm liền. Ngược lại thì bên đại thừa đó, thì bao giờ nó mà cái bồ đề tâm của mình đó, mà không thối chuyển nữa. Tức là mình phải đến cái giai đoạn của bất thối chuyển đó. Thì lúc bây giờ đó mới chắc chắn là mình theo đại thừa luôn. Tức là thất địa Bồ Tát đó. Thành ra mình cứ nghe câu chuyện mà Ngài Văn Thù Sư Lợi trong tiền kiếp đó, hành đại thừa Bồ Tát Đạo đó, mà thối thất Bồ Đề Tâm. Đó. Bởi vì bất cứ lúc nào mà thối thất Bồ Đề Tâm đó, thì cái người tu đạo đó, người ta đâu có bỏ đạo, nhưng mà người ta chuyển sang Thanh Văn. Ngài Xá Lợi Phất bố thí mà bị người ta phụ bạc, bố thí con mắt của mình á, mà bị người ta cầm nó ném xuống đất, trà lên, hủy báng. Ngài Xá Lợi Phất thối thất Bồ Đề Tâm. Nghĩ thôi, mình quay trở về tu hành giải thoát cho cá nhân mình thôi, chúng sinh không thể độ được. Đó, thành ra khi mà ở trong đại thừa mà thối tâm một cái á, thì nó chuyển sang bên Thanh Văn. Cho nên bao giờ mà mình đạt đến mức bất thối chuyển rồi đó, thì mình mới dứt khoát là định, cố định, là thuộc về chánh định tụ của Bồ Tát Đạo, của các Bồ Tát. Cho nên chính vậy mình biết rằng là giáo lý của Đức Phật dạy cho mình thấy như vậy. Thì giờ nhìn lại bản thân của mình thì mình biết rằng là mình còn lu bu lắm. Mình tùy duyên không phải theo lối như hồi sáng mình nghe là tùy duyên theo lối trí huệ đâu, mà mình tùy duyên theo lối mà đúng là người sao thì tu dậy đó, mình tùy duyên như vậy thôi. Thành ra cái duyên nó từ đâu ra thực ra rất khó nói, mình sẽ nhận xét sau. Nhưng mà chỉ biết là nếu bây giờ đó, mình tùy duyên đến cái mức độ là chưa chắc mình đạo Phật nữa nghe. Nếu bây giờ mà mình ngồi đây mình nghe chuyện mấy người Hồi giáo cực đoan tự tử như vậy bằng cách cho nổ bom mà tự giết mình, giết người đó, mình thấy ghê. Nhưng mà nếu mà mình sinh vào các cái xứ Hồi giáo đó, nhiều khi chính mình là người tình nguyện đem bom đi á. Thành ra tâm thức của mình nó gặp cảnh nào nó theo đó à. Mình chưa có một cái gì nắm chắc hết á. Thành ra thực sự nói vậy đó. Rồi mình sinh vào chỗ nào mà tự nhiên mình có cái duyên đâu mà gặp gỡ gần cái nhà thờ đó. Rồi mối tình của mình nó hơi bị lận đận, mình vào cầu Chúa, cầu Đức Mẹ, cái được thông, cái thôi mình theo luôn. Gặp duyên nào là theo đó. Thành ra còn chưa có nắm vững đạo, còn chưa có này nọ, thì là cứ gặp duyên cái là mình ngả theo đó. Thành ra mình là vẫn thuộc vào hàng bất định tụ. Bất định tụ. Tức là bất định, chưa có chắc gì hết, chưa có cố định. Thành ra mình mới biết rằng là sinh về cực lạc thế giới thì sẽ ở trong chánh định tụ. Ở cực lạc thế giới nó không có thể nào mà có cách gì. Thành ra mới nói rằng là sinh về đó là bất thối chuyển là vậy đó. Không có chuyển sang bên Thanh Văn, cũng không có thể chuyển đi đâu được ngoại đạo hết ạ. Thành ra còn ở đây mà mình chưa đạt đến cái thất địa Bồ Tát đó, thì mình còn, nếu mà mình mà có thể gọi là vào đến giai đoạn của thập tín đó, rồi thập trụ á, thế là đến thập tín rồi thập trụ, thì có thể nói là mình không có thể dễ dàng mà theo ngoại đạo. Nhưng mà chưa chắc là mình theo đại thừa, dù mình đang đi theo con đường đại thừa. Thập tín, thập trụ, thập nguyện, thập hành, thập hồi hướng, rồi mới lên đến thập địa. Lên đến thập địa mà mình biết rằng là nhiều khi mình tu tập ở những giai đoạn mà tín trụ mà hành với hồi hướng đó, mình đã có những cái trí huệ của đại thừa, mình đã có những cái tu tập của đại thừa, công đức của đại thừa rộng lớn rồi đó, nhưng mà phải đến thất địa kìa, thì lúc bây giờ mới dứt khoát. Còn thôi mình vẫn có thể chuyển sang bên thanh văn như thường. Đấy. Bây giờ mình đang là một vị thầy đại thừa. Đại thừa thì có thể nói là mình có những công đức ha, xây chùa, tạo tượng, lập tháp. Tháp này là tháp Phật á, thấy không? Khi mình nghe nói là xây chùa, tạo tượng, tạo tháp là tháp thờ Phật á, chứ không phải tháp thờ linh ấy. Đừng lầm đó. Thì nó mới là công đức. Rồi có thể nói đó, một Bồ Tát đó, dù xuất gia chăng nữa cũng phải làm những công đức đó. Nhưng mà một ngày mình đang xây đó, cái mình gặp một ông thầy bên Nam Tông, em đến nói chuyện rồi thì cũng là tử tế qua lại với nhau. Ông thầy đó cũng chỉ dẫn cho mình tu tứ niệm xứ, ngồi tu tứ niệm xứ mình thấy thích, mình có thể chuyển tâm như thường. Thế mình nghĩ tu thì nó phải có như vậy chứ, nó phải thiền định, nó phải quán tưởng. Như bây giờ mình đi xây chùa, chùa nó cũng vô thường thôi. Rồi xây chùa cho bá tánh thì cũng đến để cầu nguyện này nọ thôi à. Thế từ từ cái mình chuyển tâm. Thành ra mình vẫn là bất định như thường. Mình chưa nắm chắc được gì hết á. Thành ra chính vậy cho nên xác định. Mình bây giờ mình mới xác định lại mình là gì. Mình là Phật tử nhưng còn bất định lắm. Mà không những là bất định ở trong đạo, tức là mình Phật tử đại thừa nhưng mà mình có thể chuyển sang tiểu thừa. Đấy. Bây giờ mà nếu mà cái chùa mà Thái Lan lập lên ở đây, rồi nó có mấy thầy Việt Nam tu Nam Tông, rồi tụi con gặp gỡ này nó tiếp xúc một thời gian, mình cũng thấy Nam Tông mới hay, tu nó thanh tịnh. Nam Tông nó yên tĩnh, thanh tịnh, vào chùa Bắc Tông nó ổn chi là ổn. Ổn từ đứa nhỏ lên đến ông sư phụ. Theo như chùa Nam Tông yên tĩnh, yên lặng, chỉ có điều ăn mặn. Đó, thì mình có thể rồi cái tự nhiên mình thích à. Đó, nó có những cái chủng tử nào đó ở bên trong mình khơi lên, rồi mình theo. Thành ra trước tiên hết là mình bất định ngay trong cái đường hướng của đạo. Nó có nhiều đường hướng mà mình có thể bất định. Mình chưa chắc là đại thừa. Cái thứ hai nữa đó, mà mình chưa có tín, mình chưa vững, mình chưa có trụ tâm được. Tức là chưa có ở trong giai đoạn thập tín, thập trụ nó đó. Thì mình cũng có thể theo đạo khác như thường. Cái duyên nó tới theo à. Thành ra thường thường thầy có một cái câu chuyện ở bên Canada, thì thầy cũng có từng hay kể đó. Là có một bà Phật tử đó, bà tu tập mà công nhận bà là một cái người rất là can đảm. Bà trì chú đại bi, bà trì ngày đó, rồi bà chú nguyện vào trong ly nước của bà uống. Bà cả thân thể của bà ngồi xe lăn, cả cái xương sống của bà nó không còn nữa, mà nó là một cái cây sắt, mà con người lúc nào cũng đau đớn hết á. Nhưng mà lúc nào cũng cười rất tươi, nói cũng rồn ràng như thường. Thế rồi bà nói mà chứ thầy biết không, thầy thấy con cười như vậy mà hiện giờ nó đang đau ghê lắm á. Mà không phải chỉ có nhức cái đầu mà nhức hết cái người. Đó. Có nhiều người mới nhức mấy sợi tóc và than hoài. Đây đó, vẫn cười như vậy đó. Mà rất là tin tưởng vào đạo pháp. Thế mà cái khi mà đem vào nhà thương á, cái lúc mà nghĩa là cái bệnh mà nó không thể nào mà chữa nổi nữa, mà nó đến cái lúc mà phải ra đi á, đem vào nhà thương á, thì bà ở trong nhà thương á, nó mới có một cái ông cha, mấy ông cha cứ vô nhà thương á, ông đi ông an ủi, ông rửa tội, ông cho người ta theo đạo ấy. Mấy ông cha chịu khó cái đó lắm. Thì dĩ nhiên ông cha chịu khó thì ông thầy cũng lười. Thầy mà cho đi làm nó không nào cũng mà thôi. đạo Phật nó vậy, mấy ông thầy còn thấy kỳ nữa. Thì ông cha ông gặp bá, thì bá để cái hình Phật A Di Đà ngay trên trên đầu giường đó. Thì mà mấy ông cha bao giờ cũng vậy hết á, ông cứ bảo không sao hết, là mình nói chuyện nhau thôi. Ông nói chuyện rồi bá cũng nói chuyện về đạo Phật cho ông nghe, ông nói chuyện đạo Chúa cho bá nghe. Thì trong khoảng cái thời gian đó mà đến cái lúc cuối cùng á, mà bá nói với lại ông chồng của bá, nó bảo là nếu mà cái lúc bá mất á, mà nếu ông cha ông vào á, thì cứ để cho ông rửa tội. Mấy bà bạn của bá đó, mấy bà bạn đó là cũng đều là mấy bà mà tu tập với nhau nghe. Nghe như vậy bất mãn vô cùng. Lo âu và bất mãn vô cùng. Tại sao mà bá lại như vậy? Không thể nào tưởng tượng nổi. Nhưng mà theo như ông chồng nói lại là bởi vì bá thấy tội nghiệp cái ông cha đó. Ông cha nó ông muốn bá theo mà ông kiên trì. Đó. Thì đến cái lúc mà bá sắp sửa bá thấy bá đi đến nơi đó, tự nhiên bá thấy tội. Bá mới nghĩ, bá mới nói như vậy. Mà chính cái ông chồng ông cũng không bằng lòng nữa. Mà thường thường thì ông chồng cũng có đi chùa. Nhưng mà tự nhiên lúc đó là ông chồng cũng không muốn chút nào hết. Nhưng mà ông nói là nếu bây giờ mà bá dặn thì phải làm theo. Nhưng mà lúc đó bá lại không có đi. Bá lại không có đi. Thì cũng có một điều là nó cũng có cái duyên. Thành ra cái lúc đó mà thì thầy lại sang trở lại. Thành ra bá gặp cũng như bá gặp lần cuối. Bá gặp lần cuối cùng rồi sau đó bá mới đi. Thì cái lần cuối cùng bá đi thì ông chồng ông mừng lắm, ông bảo bá không có nhắc gì đến ông cha nữa hết. Bá chỉ nói là thôi bá đi theo Phật, bá chỉ nói vậy thôi. Thế là đêm cuối cùng bá mất. Thì mình cũng thấy nó có rất nhiều những cái nhân duyên. Con người của mình nó mình vẫn có cái tình cảm. Và nhiều mình sống là theo cái duyên của mình á, cái duyên hồi sáng mình nghe mà tùy duyên của các bậc tổ là theo trí huệ quán ra được cái chân lý duyên khởi cho nên tùy duyên. Còn cái tùy duyên của mình là bởi vì nó tùy theo tình cảm. Mình ở đâu mình có tình cảm ở đó và mình tùy theo đó mà mình theo hết. Mình cũng màng gì nữa, giờ mình theo Phật thờ Phật. Nhưng mà kiếp sau mình sinh vào một cái xóm nào đó toàn đạo Thiên Chúa mà trong đó những người thân, những người tốt, tử tế với mình thì mình cứ tình cảm như vậy thôi. Thì mình cũng bảo là để con theo này cái hãng Phật ơi. Thành ra chính vì vậy mà biết rằng là con người của mình là nó tùy theo cái duyên của tình cảm. Cho nên nó trở nên bất định. Và vì vậy cho nên lắm lúc cái cuộc sống của nhiều người nó có nhiều cái nó rắc rối trong vấn đề tôn giáo vậy đó. Nó rắc rối. Người ta có thể nói ví dụ có anh đó, anh thương cô vợ của anh, rồi bên nhà vợ bắt anh phải theo đạo Thiên Chúa. Mà cái anh này thì anh thích triết lý đạo Phật. Anh thích. Mà anh cũng chưa phải là một Phật tử đúng nghĩa, đi chùa cái này nọ nữa, anh chỉ thích triết lý thôi. Và trong khi thích triết lý thì anh cũng gọi là anh cũng người thích triết lý thì đôi khi cũng thích nghe Chúa nói này Chúa nói kia cả đó. Nhưng mà tự nhiên cái lúc mà bắt anh phải theo đạo Thiên Chúa thì sau đó là anh cưới vợ rồi thì tự nhiên anh đâm, tự nhiên nó có một cái phản ứng gì đó. Anh rất ghét đạo Thiên Chúa. Thành ra thà đừng bắt đó, anh vẫn có cảm tình. Thành ra nó có như trong con người của mình nó có nhiều cái duyên nó như vậy. Mà đến nỗi cô vợ cũng phải chịu thua. Mà nhắc đến một cái là anh nổi sùng lên. Nhắc đến là nổi sân lên liền. Nhắc đến cái mà đạo bắt anh theo. Thành ra mình cũng thấy là nhiều người vô cùng. Rồi thầy cũng biết có một cái gia đình đó ở ngay trong xóm đạo, gốc đạo ở ngay trong xóm đạo mà không có dọn nhà đi đâu hết, vẫn ở yên như vậy, mà cả nhà nó quy đạo Phật hết. Thành ra mình bảo ủa tại sao nó có những chuyện lạ đấy, cha mẹ gì gì nó là gốc đạo Thiên Chúa mà ở ngay trong xóm đạo mà cả nhà quy đạo Phật, mấy đứa con nhỏ 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 này lên chùa Ấn Quang thọ bát con trai. Thành ra mình bảo là tại sao nó có những cái chuyện vậy, là bởi vì con người nó bất định, nó theo tình cảm. Thành ra đôi khi cái đời sau của mình á, nó thành ra những cái nhân duyên rất là lạ như vậy. Nhiều cái thực ra đó mình theo đạo Phật nhưng mà do một cái tình cảm nào đó đó, thì mình như là cái bà Phật tử đó, mà nghĩ đến ông cha bắt tội, thành ra cái đời sau đó, nó có thể là nó lại có cái nhân duyên với đạo Thiên Chúa. Nhưng mà trong cái tâm trí của bà, cái lòng tin và cái mà theo đó, thì nó lại là đạo Phật. Nên lắm lúc nó mới lộn xộn như vậy. Có thể bà sẽ sinh ra là trong nhà đạo Thiên Chúa nhưng mà sẽ bỏ theo đạo Phật. Nó cứ kiểu nó cứ nhiều cái nó vậy đó. Thì là do bởi vì sao? Do bởi vì mình bất định. Bồ Tát thì cố định và Bồ Tát cũng có thể tùy theo chúng sinh ấy, mà bất định, nhưng mà tâm nguyện Bồ Tát và cái hành động của Bồ Tát đó, nó làm cho tất cả những cái đó nó trở thành phương tiện. Còn mình ấy, thì nó không phải là phương tiện mà mình là do bị duyên nghiệp nó đưa mình đến những cảnh như vậy. Cho nên giờ đây ấy, mình mới nhận ra như vậy, cho nên mình mới thấy rõ là nếu mà mình là Phật tử và mình muốn theo đạo. Đó, có cái chữ muốn ở đây. Còn nếu mà mình chỉ bảo là mình là Phật tử là được rồi thì đạo Phật có một cái là không có ép. Đó, tại vì phải đúng duyên mới ép được. Cho nên cũng được thôi. Cho nên cũng được. Mình là Phật tử, mình nói tôi là Phật tử rồi là được rồi. Mình không có cần phải gọi là dứt khoát cái tâm mình phải là như thế nào, phải là như thế nào hết đấy. Rồi mình cũng bảo cứ tùy duyên hết đó. Bữa nào tự nhiên có cái duyên thì đó nó dẫn tôi lên chùa, tôi lên chùa. Bữa nào có duyên dẫn tôi đi chơi, tôi đi chơi. Không cần suy nghĩ gì hết á. Thì cái đó có được không? Cũng được thôi. Điều đó cũng được trong đạo Phật đấy đó. Thì như vậy á, thì mình là một người mà cũng như là chơi chơi cái sấp hình mà chơi cho nó vui thôi chứ không phải để sấp cho nó thành một cái hình gì hết á. Và đối với đạo Phật nó cũng là một cái duyên đó. Khi mà mình ngồi mình sấp các cái hình đó chẳng hạn như vậy đó, thì nó cũng là một cái duyên. Thì biết đâu sẽ có một cái người ta đến, người ta chỉ cho mình. Rồi bắt đầu mình thấy hứng thú. Rồi từ từ mình sắp nó thành một cái hình đẹp. Đó. Thành ra nhiều khi mình bảo tôi đi chùa là được rồi, nó không có cần phải làm một Phật tử như thế nào hết á. Thì nó cũng là một cái duyên thôi, đạo Phật không ép. Nhưng mà biết đâu là mình đi chùa rồi mình gặp gỡ một vị thầy nào, gặp gỡ một người bạn nào đó. Hoặc là mình nghe một cái câu kinh nào ấy, chẳng hạn bất cứ. Nhiều khi nghe tiếng trống của Vạn Đức nữa. Đó. Đó. Nghe tiếng tán của con á. Chẳng hạn vậy. Nghe như là chim ca lăng tần già hót. Thế rồi tự nhiên như vậy cái là có thể là người ta đi, người ta cái duyên nó kéo vô. Thì đối với đạo Phật đó là mình cứ để cho mọi người người ta tự nhiên đúng theo cái duyên người ta. Nhưng mà một khi mà mình có cái ý muốn, mình có cái ý muốn rằng là mình sắp cái đời sống Phật tử của mình á, á nó đúng với lại cái pháp, nó đúng với một cái mẫu, thì cái mẫu mà đưa ra mình biết là nó rất là cao. Cái mẫu mà Đức Phật đưa ra cho mình á, đối với lại thanh văn á, thì đó là cái con đường giải thoát giác ngộ. mà giải thoát khỏi khổ đau mà cấp thiết vô cùng ngay trong đời này. Còn đối với con đường đại thừa đó, thì cái hình mẫu mà đưa ra cho mình á, là thành Phật cứu độ chúng sinh. Và do đó cho nên á, mình thấy là thành Phật mà cứu độ chúng sinh, trời ơi, nó phải làm biết bao nhiêu việc, vì phải sấp biết bao nhiêu cái ô hình nữa, nhiều ghê lắm. Thành ra nó phải trải qua một thời gian rất lâu dài. Thành ra thông thường mà khi mà nghe nói đến cái kết quả như vậy thì ai cũng nản. Cũng như bây giờ mình phải sấp một cái ô hình mà nó lớn, khổng lồ, nó dài cả mấy cây số chẳng hạn vậy, nó rộng cả mấy cây số đó. Thì thôi mình đâu có làm chi nữa. Thành ra một cái khuôn mẫu như vậy á, thì nó quá mức của con người. Còn cái hình mẫu của bên thanh văn á, của con đường giải thoát tức thì đó, thì nó sáng tỏ hơn, mình thấy rõ ràng hơn giới định huệ. Rồi đó mình tập cái pháp tứ đế, rồi mình quán tưởng về tứ đế, rồi mình thâm nhập vào trong cái tri kiến, đấy là cái chánh tri kiến, chánh kiến đó, thì nó đưa mình thẳng vào đường giải thoát. Nhưng mà đòi hỏi mình phải làm liền lập tức, không có nấn ná được nữa. Ai mà muốn đi con đường đó là phải lập tức xuất ra liền tại chỗ, ngay bây giờ đây. Bởi vì vô thường có thể tới. Có nhiều người đang ngồi uống rượu, bạn bè gục xuống cái là đi tại chỗ luôn. Thành ra mình phải lập tức đi liền, không nấn ná gì hết á. Dù là mình đã có gia đình rồi, dù mình đã có mấy đứa con, một đứa tên là Ăn, đứa tên là Ngon, đứa tên là Mặc, đứa tên là Đẹp, Ăn Ngon Mặc Đẹp, mình cũng bỏ lập tức. Chứ không có nấn ná một cái gì hết á, mà phải dứt khoát tìm đạo lập tức. Bởi vì nếu mà mình không đạt được trong đời này á, thì mình sẽ phải đi luân hồi. Mà đi luân hồi á, là mình rơi vào khổ đế rồi, rơi vào khổ đau rồi. Cho nên thực sự á, là nghĩ lại thì con đường của thanh văn nó rõ ràng, nhưng khó ở cái chỗ là phải làm gấp, làm liền mà trong một đời này. Tại vì mình đã lấy cái cứu cánh của mình là giải thoát cho bản thân của mình, mà mình phải thấy, mình muốn tu được, mình muốn được cái khuôn mẫu đó, thì mình phải thấy cái khổ đế nó rất là bức bách. Trong đạo Phật nói như là cứu cái lửa cháy trên đầu mình. Lửa nó cháy ngay trên đầu, trên tóc mình á, bây giờ thử đốt lên cái coi mình sẽ làm cái gì. Mình ngồi đó mình hát một lát, mình lửa mà bốc trên đầu một cái là tay mình phải đập liền, cứu liền tại chỗ. Bây giờ một sát na sau là cái sát na trước này của mình nó chết, thân tâm của mình trong sát na này nó chết, sinh tử nó có như vậy, mình phải giải quyết nó liền lập tức. Mà cấp thiết như vậy, và mình chỉ có một cái khoảng thời gian để giải quyết cái vấn đề đó là cho đến lúc mình lâm chung thôi. Đến lúc mình lâm chung mà mình không thành công á, là coi như là mình đi vào luân hồi. Mà luân hồi là một cái mà mình phải thoát. Cho nên cái tâm nguyện mà thọ giới thuộc về thanh văn á, cái thời hạn của mình bao giờ cũng chỉ là chọn một đời này thôi, cứ không có hai ba đời. Từ năm giới, bát quan trai giới thì trong một ngày một đêm rồi, mà vào đến 10 giới của sa di, lên đến các giới của tỳ khưu đều là suốt đời, chọn đời. Tức là cho mình một khoảng thời gian tu mà không được quá cái đời này, quá cái đời này là mình bị thất bại rồi, mình bị luân hồi, mình phải thoát khỏi luân hồi. Trong khi tất cả các cái giới của bên đại thừa đó, thành Phật độ chúng sinh đó, thì mình được quyền nói là mình thọ giới này cho đến bao giờ thành Phật, tức là vô lượng kiếp sau. Thành ra đó, nhìn đó, hai bên đều có cái khó và đều có cái dễ. Bên Thanh Văn thì dễ ở chỗ là mình giải thoát cho mình, và nó rất rõ ràng cái gì là cái gốc vô minh, cái gốc mà luân hồi, pháp đâu là cái pháp diệt cái đó, mình đều thấy rõ, khổ tập diệt đạo. Nhưng nó khó ở cái chỗ là mình chỉ có một khoảng thời gian trong một đời thôi. Nếu không thành là thất bại. Còn thành Phật độ chúng sinh quá khó, nhưng lại dễ ở cái chỗ là bao nhiêu kiếp cũng được. Bao nhiêu kiếp cũng được hết. Chứ không có giới hạn cho mình là trong vòng bao nhiêu kiếp. Cho nên chính vậy nên hai cái đường hướng đó mà Đức Phật đưa ra cho mình. Nếu mình là một người Phật tử, mình vào chùa, mình đi chùa, mình quy y, mình kính Phật, mình lễ Phật, mình tụng kinh, tất cả mọi cái hành động đó của mình á, nếu mà mình muốn cho nó có ý nghĩa, tức là mình muốn sắp xếp để nó thành một cái gì, thì nó mới là có ý nghĩa. Còn như là mình gọi là nó muốn ra sao cũng được, thì cũng như là tùy duyên. Còn khi mà mình muốn tất cả những cái gì mà mình đang có ở đây này, mà nó là những cái mà để tích tập sắp xếp để thành một cái hình ảnh mà mình gọi là theo đạo của mình á, thì lúc đó nó là có hai hình ảnh như vậy. Thì mình có cái duyên với Đại Thừa, sắp cái hình này nó rất lâu đời lâu kiếp, trải qua rất lâu đời lâu kiếp mới thành. Mình không biết là mình có làm nổi hay nửa chừng mình bỏ dở. Càng đi sâu vào trong cái con đường Bồ Tát Đạo á, nó càng gặp nhiều cái gay go và khó khăn. Đó là mình nghe chuyện đại khái như khi nãy ngày Xá Lợi Phất đó, bố thí hết gia sản, bố thí tất cả một cách hoan hỷ. Bây giờ chỉ còn có thân mình á, mà gặp phải những chúng sinh can cường á, còn thối thất tâm nữa. Đức Phật tu đối với chúng sinh như thế nào mà vẫn có ngày Đề Bà Đạt Đa đó theo hại cho đến cùng, cho đến khi Đức Phật thành Phật. Thì mình biết rằng là cái tâm của Bồ Tát đó là tâm muốn vì người, mà đôi khi cũng chính vì người mà mình thối tâm. Bởi vì con người quả thực rất là can cường. Mình vì người, mình nhường nhịn thì người lấn tới. Mình càng nhường càng lấn, càng nhường càng lấn. Đấy. Lấn, mình nhường đến mức độ là mình chết thì mà cho mình chết, đạp lên xác chết của mình để tự đi. Đôi khi mình chịu nổi tất cả những cái đó. Mình thấy mà càng lên cao, càng vào sâu, càng tức là càng đi sâu vào cái tâm Bồ Tát, đi vào trong cái hạnh Bồ Tát, càng phải chịu như vậy. Thành ra mình biết rất khó cho nên cho mình cũng được cái điều là cho mình đi từ từ. Nhưng mà mình cũng nghĩ từ từ thì ai nghe cũng thấy nản hết á. Bây giờ bảo cho mình đi bộ từ đây về Việt Nam đó, mà mỗi ngày đi một bước thôi. Có chết chóc gì đâu. Có mệt gì đâu. Không mệt thiệt, nhưng mà mình bảo thôi. Đi như vậy bao giờ tới. Thành ra chính vậy đó mà cái lâu dài đó, đôi khi trong đạo Phật nói là cái Bồ Tát mà đến mức mà bất thối truyền rồi đó, nghe nói tất cả những cái lâu dài đó không hề thấy sờn lòng gì hết. Thành ra mình biết là cái tâm nguyện của các vị nó như thế nào. Thì bây giờ mình mới xét lại thấy là thôi cái này biết như thế nào. Mà nếu bây giờ nếu mà mình vẫn muốn đi theo Bồ Tát Đạo thì nó có cách nào. Sinh cực lạc thế giới. Vậy đó. Qua những gì mình nghe mấy bữa về kinh Xưng Tán Tịnh Độ, Phật Nhiếp Thọ Kinh, thì nghe 48 nguyện Phật A Di Đà, thì mình thấy ra điều là nếu mình sinh về cực lạc á, thì cái hình ảnh đạo đó, mà nó vô lượng vô biên bao la đó, mình sẽ thành tựu chắc chắn.